Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Thanh Phương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 27 tháng 3 2017. Viện Công tố Hàn Quốc yêu cầu bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye. Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện biện minh cho chiến dịch đàn áp người Rohingya ở Rakhine. Nga cấp tốc xét xử nhà đối lập Navalny bị bắt sau một cuộc biểu tình rầm rộ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dấu ấn ngoại giao của Tổng thống Pháp François Hollande ở châu Á. Sai lầm của Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Donald Trump trong thất bại khai tử Obamacare, phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Viện Công tố Hàn Quốc yêu cầu bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye vài ngày sau khi bà bị thẩm vấn trong vụ tai tiếng tham nhũng và hối mại quyền thế đã khiến nữ Tổng thống của xứ Hàn bị mất chức.
Trong một thông cáo công bố ngày hôm nay, Viện Công tố Hàn Quốc cho rằng Park Geun-hye đã lợi dụng những quyền hạn rất lớn cũng như quy chế Tổng thống của bà để nhận hối lộ từ các doanh nghiệp và đã để lộ những thông tin mật của nhà nước. Theo Viện Công tố, họ đã thu thập rất nhiều bằng chứng, nhưng cựu Tổng thống Hàn Quốc vẫn bác bỏ các cáo buộc và có nguy cơ là các bằng chứng nói trên bị phá hủy, cho nên họ phải yêu cầu bắt giữ bà ngay lập tức. Hơn nữa, theo các nhà điều tra, bản thân của bà Park Geun-hye là bà Choi Soon-sin cũng đã bị bắt. Không bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc sẽ là điều trái với nguyên tắc công bằng. Một tòa án ở Seoul vào thứ năm tới sẽ mở phiên tòa để quyết định có bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc hay không. Quyết định sẽ được công bố ngay tối hôm đó hoặc sáng thứ Sáu. Còn theo hãng tin AFP, nếu tòa án ở Seoul làm theo yêu cầu của Viện Công tố Hàn Quốc, bà Park Geun-hye sẽ là cựu Tổng thống thứ ba ở nước này bị bắt trong một vụ tham nhũng. Hai cựu Tổng thống Chun Dong-hwan và Noh Tae-woo đã từng bị kết án tù vì tội tham nhũng vào thập niên 1990. Còn Tổng thống Noh Moo-hyun được bầu lên một cách dân chủ thì đã tự sát vào năm 2009 trong lúc đang bị điều tra về tội tham nhũng. Quốc hội Hàn Quốc tháng 12 năm ngoái đã thông qua quyết định truất phế Tổng thống Park Geun-hye và đầu tháng 3 vừa qua Tòa Bảo Hiến đã phê chuẩn quyết định này. Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống trước thời hạn vào ngày 9 tháng 5 tới. Hiện giờ ông Moon Jae-in, cựu lãnh đạo đảng Dân Chủ, đảng đối lập chính, được xem là nhân vật có triển vọng đắc cử nhất.
Bắc Kinh hoan hỉ với kết quả bầu cử ở Hồng Kông kể từ sau phong trào đòi dân chủ năm 2014, hôm qua là lần đầu tiên 1.200 đại biểu của Ủy ban Bầu cử Hồng Kông đã chọn lãnh đạo mới cho đặc khu hành chính này, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, một người được cho là thân Trung Quốc đã đắc cử. Nếu như cuộc bỏ phiếu bị phe đối lập Hồng Kông đánh giá là trò hề dân chủ thì Bắc Kinh qua hệ thống chính truyền thông đã tỏ ra rất hoan hỉ với kết quả bầu cử nói trên, dường như là Hoa Lục còn biết trước được kết quả. Thông tín viên Heike Schmidt tại Bắc Kinh giải thích.
Pékin connaissait le résultat du vote avant même l'annonce officielle.
Bắc Kinh đã biết kết quả bỏ phiếu trước cả khi có thông báo chính thức. Ủy ban bầu cử vẫn còn đang kiểm phiếu, thì Tân Hoa Xã đã loan tin trên truyền thông Hồng Kông 45 phút trước tin bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thắng cử. Dù cần phải có bằng chứng, nhưng phe đối lập ủng hộ dân chủ ngay lập tức đánh giá cuộc bầu cử này là một trò hề. Với họ thì Tân Hoa Xã, một công cụ tuyên truyền của Bắc Kinh, đã cho thấy rõ điều đó. Sáng nay, báo chí Trung Quốc đồng thanh ca ngợi đây là một cuộc bầu cử cởi mở, công bằng và tôn vinh bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga là người yêu nước, trong đó có Trung Quốc, là người yêu Hồng Kông, được chính quyền trung ương tin cậy. Điều đó chứng tỏ bà có đủ khả năng lãnh đạo và bà có được sự ủng hộ của người dân Hồng Kông. Sự ủng hộ của người dân Hồng Kông chăng? Không chắc. Đúng là bà Lâm được Bắc Kinh ủng hộ nhiều, nhưng theo cách thăm dò dư luận, ông Tăng Tuấn Hoa được công chúng đánh giá cao hơn rõ rệt. Bà Lâm hứa sẽ hàn gắn rạn vỡ chính trị Hồng Kông. Chưa chắc Bắc Kinh đã làm thuận lợi cho nhiệm vụ của bà, Trung Quốc càng ủng hộ tân lãnh đạo, thì bà Lâm lại càng bị 7 triệu người Hồng Kông coi là con rối cho Bắc Kinh giật dây.
Heike Schmidt, Pékin, RFI.
Như vừa nói, lãnh đạo tân cử Hồng Kông tuyên bố xoa dịu các vết thương và hàn gắn rạn nứt trong xã hội là ưu tiên của bà trong nhiệm kỳ sắp tới. Dù vậy, 9 người biểu tình đòi dân chủ từng tham gia phong trào Dù Vàng năm 2014 hôm nay đã được thông báo là họ vẫn bị truy tố. Còn trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Wellington, thì Trung Quốc và New Zealand hôm nay thông báo sẽ mở rộng tự do mậu dịch.
Nhân chuyến công du New Zealand của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, lãnh đạo hai nước vào hôm nay tuyên bố là hai bên sắp mở lại đàm phán nhằm nâng cấp một hiệp định tự do mậu dịch song phương được cho là rất thành công sau gần một chục năm có hiệu lực. Theo hãng tin Mỹ AP, Thủ tướng New Zealand Bill English đánh giá rằng thỏa thuận có từ cách này 9 năm đã giúp cho trao đổi thương mại giữa New Zealand với Trung Quốc tăng lên gấp 3 lần. Ông xác nhận là các cuộc đàm phán nhằm mở rộng hơn nữa thỏa thuận đó sẽ bắt đầu vào tháng 4 tới đây. Dĩ nhiên là về phía Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng ca ngợi Hiệp định Tự do Mậu Dịch song phương được cho là thỏa thuận đầu tiên thuộc loại này mà Bắc Kinh từng ký với một nước phát triển và vẫn là một hiệp định gọi là tiên tiến nhất. Wellington hy vọng rằng thỏa thuận mới sẽ cho phép họ bán được nhiều sản phẩm từ sữa hơn vào thị trường Trung Quốc. Mặt hàng sữa là thế mạnh của New Zealand. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng hy vọng là sẽ bán được nhiều hàng hơn vào New Zealand để xóa đi một thâm thủng thương mại nhỏ đối với nước này. Quan hệ New Zealand-Trung Quốc được cho là rất tốt, tuy nhiên không phải không có những bất đồng, đặc biệt trên vấn đề Biển Đông. Theo hãng tin Anh Reuters, Thủ tướng New Zealand xác nhận là hai bên đã thảo luận về vấn đề này nhân dịp tiếp đón ông Lý Khắc Cường. Đối với Thủ tướng Bill English, đây quả là một chủ đề nhạy cảm, nhưng theo ông, nó sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ Wellington-Bắc Kinh nói chung.
Trong quan hệ giữa Tokyo và Manila, chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản từ thời đệ nhị thế chiến sẽ thăm Philippines vào tháng tới, một đô đốc Philippines tiết lộ với báo chí tin trên vào hôm nay.
Theo báo chí Philippines, Trung tướng Hải quân Joseph Mercado cho biết họ đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của tàu chở trực thăng Izumo vào tháng 6 tới đây, nhưng chưa thể cho biết chi tiết vì còn đang phối hợp với Hải quân Nhật. Trước đó, hãng tin Reuters cho biết là tàu Izumo sẽ đi một vòng Biển Đông trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 5, và vịnh Subic của Philippines sẽ là một trong những chặng dừng của tàu này. Tàu Izumo cũng sẽ ghé Indonesia, Singapore, Sri Lanka trước khi tham gia tập trận chung với chiến hạm của Ấn Độ và Hoa Kỳ ở vùng Ấn Độ Dương vào tháng 7. Với trọng tải 27.000 tấn được trang bị để chống tàu ngầm và đổ bộ, chiếc Izumo đã được đưa vào hoạt động từ năm 2005. Tuần trước, Nhật cũng đã đưa vào hoạt động tàu chở trực thăng lớn thứ hai, chiếc Kaga, nâng cao khả năng của quân đội Nhật triển khai lực lượng ra bên ngoài nhằm đối lại với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở châu Á. Trong khi đó, Hải quân Philippines hôm nay đã tiếp nhận 2 trong số 5 máy bay huấn luyện TC-90 mà chính phủ Nhật đã đồng ý cho Manila thuê để tuần tra trên biển. Những chiếc TC-90 này sẽ giúp tăng cường khả năng của Hải quân Philippines trong các chiến dịch cứu trợ nhân đạo và cứu hộ thiên tai, cũng như trong việc tuần tra bảo đảm an ninh và bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Nhật Bản đã đồng ý cho Philippines thuê các máy bay huấn luyện này vào năm 2016, với hy vọng sẽ giúp Manila xác quyết chủ quyền trên Biển Đông trước những hoạt động bành trướng của Trung Quốc tại vùng biển này. Hiện giờ Tokyo chỉ có thể cho thuê các máy bay TC-90, trong khi chờ có một đạo luật cho phép Nhật Bản bán các thiết bị quân sự ra nước ngoài.
Tư lệnh quân đội Miến Điện hôm nay biện minh cho chiến dịch ở Rakhine sau khi Liên Hiệp Quốc đòi cho mở điều tra về hành vi của quân đội bị tố cáo là đã tra tấn và sát hại người Hồi giáo Rohingya tại đây.
Phát biểu trước đám đông tại thủ đô Miến Điện nhân ngày quân lực, tư lệnh Min Aung Hlaing cho rằng người Rohingya ở bang Rakhine không phải là công dân Miến Điện mà là những người Bangladesh nhập cư, và những cuộc tấn công khủng bố hồi tháng 10 năm 2016 xuất phát từ động cơ chính trị. Trong thời gian qua, hơn 70.000 người sắc dân thiểu số Rohingya ở Rakhine đã phải chạy sang Bangladesh lánh nạn sau khi quân đội Miến Điện mở chiến dịch càn quét, truy tầm thủ phạm vụ tấn công đồn biên phòng vào tháng 6 năm 2016. Giới điều tra Liên Hiệp Quốc tin chắc là quân đội Miến Điện đã phạm tội ác đối với người Rohingya. Tuần qua, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã đồng ý thành lập một phái bộ cử qua Miến Điện để xác định rõ ràng trách nhiệm. chính quyền dân sự Miến Điện ngày 25 tháng 3 đã không tán thành quyết định của Liên Hiệp Quốc về phái bộ điều tra này, cho rằng việc cử phái đoàn đến Miến Điện, Xin Trích, chỉ làm tình hình sôi sục thêm hơn là giải quyết vấn đề.
Moscow cấp tốc xét xử nhà đối lập Navalny một ngày sau khi ông này bị bắt trong cuộc biểu tình rầm rộ hôm qua tố cáo nạn tham nhũng ở Nga.
Theo hãng tin Pháp AFP, đối thủ số một của Điện Kremlin, nằm trong số hơn 1.000 người bị câu lưu vào hôm qua, ông đã bị áp tải đến tòa án Tverskoy ở trung tâm thủ đô Moscow dưới sự chứng kiến của các nhà báo và khoảng 20 ủng hộ viên. Là người huy động phong trào xuống đường vào hôm qua để chống tệ nạn tham nhũng, ông Navalny đã bị bắt ngay khi cuộc biểu tình ở Moscow vừa bắt đầu. Hôm nay, ông đã bị kết án 15 ngày tù và bị phạt tiền 20.000 rúp. Trước đó, Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi Moscow trả tự do ngay lập tức cho những người biểu tình bị bắt. Tuy nhiên, vào hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin đã bác bỏ các lời kêu gọi đó. Theo ghi nhận của thông tín viên RFP Morian Pompon tại Moscow, vào hôm qua đã có hàng chục nghìn người đáp ứng lời kêu gọi biểu tình tại hơn 90 thành phố ở Nga. Riêng ở Moscow đã có khoảng 20.000 người và thông tín viên RFP đã có mặt trong đoàn biểu tình.
Ce qui avait commencé comme une marche contre la corruption est peu à peu devenu une manifestation plus politique. Des jeunes qui n'ont connu que
một cuộc tuần hành chống tham nhũng đơn thuần đã dần dần biến thành một cuộc biểu tình mang màu sắc chính trị. Vào hôm qua, đi ngoài đường với cờ Nga trên tay là có nguy cơ bị bắt giữ. Lại càng nguy hiểm hơn nếu có một đôi giày basket hay một con vịt màu vàng, biểu tượng của cuộc điều tra do ông Alexei Navalny khởi xướng về tài sản của Thủ tướng Nga. Một người đàn ông đi cùng với đứa con mang theo một tấm áp phích với con vịt màu vàng giải thích. Tấm biển này muốn nói là nếu chúng tôi tiếp tục im lặng thì con cái chúng tôi sẽ không có tương lai trong một đất nước mà tương lai chỉ dành cho con cái những người hiện đang cướp phá đất nước. Thế nhưng biểu tình bị nghiêm cấm và người kêu gọi xuống đường, ông Navalny đã bị bắt. Điều này khiến người biểu tình tức giận. Họ đã hô to khẩu hiệu nước Nga không Putin. Cảnh sát chống bạo động đã lao vào bắt giữ hàng trăm người biểu tình, nhiều khi một cách thô bạo. Trong lúc khẩu hiệu chống Putin vẫn vang lên ở quảng trường Pushkin đông nghẹt người. Chính quyền nêu con số 8.000 người biểu tình. Trong thực tế thì số người tham gia đông hơn gấp đôi, chưa kể đến số người tại hơn 90 thành phố ở các tỉnh đều chưa từng thấy ở nước Nga từ năm 2012.
Muriel Pompon, Moscow, RFI. Về bầu cử quốc hội Bulgaria, theo các kết quả gần như toàn phần được công bố hôm nay, thì đảng cánh trung hữu của cựu thủ tướng Borisov Gerb đã về đầu và ông đang tìm kiếm liên minh để thành lập chính phủ. Từ Sofia, thông tín viên của đài RFI gửi về bài tường trình.
La victoire du parti de centre droit Gerb est sans équivoque. Le parti socialiste.
Thắng lợi của đảng cánh trung hữu Gerb rất rõ ràng. Đảng xã hội vẫn đứng thứ hai với 28% số phiếu. Bồi cô Borisov như vậy là đã giành được một thắng lợi quan trọng. Chính phủ của ông đã phải từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm ngoái. Cuộc bầu cử hôm qua coi như là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cho đảng của ông. Ông Borisov tuyên bố, cái hay nhất của nền dân chủ đó là người dân lãnh đạo đất nước thông qua ý nguyện của họ. Chúng ta đã hành xử đúng đắn, tức là đã từ chức để làm lại từ đầu. Kết quả này rõ ràng xác nhận đảng Gerb phải là đảng nắm vai trò lãnh đạo trong chính phủ. Đối với ông Borisov, cuộc bầu cử hôm qua cũng đã gửi một thông điệp đến Thổ Nhĩ Kỳ. Căng thẳng giữa nước này với Bulgaria đã gia tăng trong thời gian tranh cử, với những lời cáo buộc chính quyền Ankara can thiệp vào chuyện bầu cử của Bulgaria. Ông Borisov tuyên bố, về chính sách ngoại giao, chắc chắn là chúng ta sẽ không chấp nhận việc nước ngoài can thiệp vào chuyện nội bộ của Bulgaria. Các kết quả bầu cử cũng cho thấy sự khôn ngoan của người dân Bulgaria. Tôi rất biết ơn nhân dân đã lường trước mọi nguy cơ và đã lấy quyết định tốt nhất. Những đảng khác sẽ có đại diện ở quốc hội là đảng của người gốc Thổ Nhĩ Kỳ với 10% số phiếu, đảng liên minh những người theo dân tộc chủ nghĩa với 9% số phiếu và đảng Volva theo xu hướng dân túy mới bước vào sân khấu chính trị thu được gần 5% số phiếu. Một đảng liên minh với ông Borisov, khối những người cải cách, cũng có thể vượt qua ngưỡng 4% để vào quốc hội. Việc phân bổ các ghế dân biểu sẽ tùy thuộc vào con số của các đảng ở quốc hội Bulgaria. Trong mọi trường hợp, đảng GERB sẽ đứng ra thành lập chính phủ liên minh.
Tại Đức, Thủ tướng Merkel thở phào nhẹ nhõm, đảng của bà đã giành được thắng lợi rộng rãi trong cuộc bầu cử cấp tỉnh ngày hôm qua. Theo giới quan sát, thì đây là một trắc nghiệm chính trị quan trọng đối với bà Merkel trước bầu cử quốc hội vào tháng 9 sắp tới. Còn về bầu cử Tổng thống Pháp, ứng cử viên của Đảng Xã hội Benoît Hamon lên án những người ủng hộ ông Macron của phong trào tiến bước.
Trên đài truyền hình Fox News tối hôm qua, ứng cử viên Hamon đã kêu gọi cử tri cánh tả đừng bỏ phiếu, như thể là không còn sự chọn lựa nào khác, ám chỉ đến việc bỏ phiếu cho cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron. Ông Hamon kịch liệt chỉ trích điều mà ông gọi là những dắt dao đâm sau lưng bởi những kẻ chỉ muốn bám lấy quyền lực, và dẫu sao thì ông sẽ không cầm quyền với những nhân vật đó. Trong thời gian qua, ngày càng có nhiều nhân vật trong đảng xã hội tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Macron, mà đáng kể nhất là Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian, một người thân cận với Tổng thống François Hollande và là một trong những bộ trưởng được lòng dân nhất trong chính phủ hiện nay.
Sau đây là phần tin ngắn.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ khủng bố tại London hôm 22 tháng 3, cảnh sát Anh thông báo bắt thêm một nghi phạm ngày hôm qua. Đây là một người đàn ông 30 tuổi bị tình nghi chuẩn bị khủng bố và đã bị bắt tại Birmingham, miền Trung Bộ nước Anh.
Vùng lãnh thổ hải ngoại Guyane của Pháp hôm nay bắt đầu tổng đình công trong một bầu không khí căng thẳng. Mặc dù đã có một phái đoàn liên bộ đến nơi để đối thoại, 37 công đoàn thuộc Liên đoàn những người lao động Guyane hôm thứ Bảy vừa qua đã gần như nhất trí bỏ phiếu thuận cho lời kêu gọi tổng đình công vô thời hạn kể từ hôm nay. Họ đòi phải có một kế hoạch phát triển kinh tế. Thủ tướng Bernard Cazeneuve trưa nay thông báo một phái đoàn các bộ trưởng sẽ đến vùng đất này trước cuối tuần với điều kiện phải có sự tôn trọng và an ninh trật tự tại vùng lãnh thổ hải ngoại này được bảo đảm.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, dấu ấn ngoại giao của Tổng thống François Hollande ở châu Á. Một tháng trước khi rời Điện Élysée, Tổng thống Pháp François Hollande dành chuyến công du cuối cùng với tư cách nguyên thủ quốc gia đến ba nước Đông Nam Á là Singapore, Malaysia và Indonesia, không chỉ chú trọng đến những nước lớn trong vùng là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ hay Úc, mà Tổng thống Hollande đã nâng cao tầm quan trọng của cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của Paris. Tổng thống sắp mãn nhiệm phải chăng là đã phác họa ra một hướng đi mới trong quan hệ giữa Pháp với các nước đối tác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương? Trên trang mạng Asialist, chuyên gia về châu Á-Thái Bình Dương François Gilbert đã nhắc lại năm 2012 khi ra tranh cử Tổng thống, ông Hollande không có nhiều kinh nghiệm về khu vực này. Ông cũng là một trong số ít các ứng cử viên Tổng thống Pháp chưa từng đặt chân đến Bắc Kinh cho đến khi đắc cử Tổng thống. Thế nhưng, trong cương vị nguyên thủ quốc gia thì François Hollande đã chọn một cố vấn ngoại giao lỗi lạc và nhờ đó, châu Á-Thái Bình Dương nhanh chóng trở thành một trong những trọng tâm trên bàn cờ ngoại giao của chủ nhân Điện Élysée. Tháng 5 năm 2012, sau khi François Hollande đắc cử thì Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ đã lao vào một cuộc chạy đua để được là nước châu Á đầu tiên tiếp tân Tổng thống Pháp. Nhưng rồi, ông Hollande đã chọn đến Afghanistan và Lào ngay từ năm 2012. Trong 5 năm cầm quyền, Tổng thống Hollande đã 3 lần công du Trung Quốc, 2 lần sang Ấn Độ và 2 lần dừng chân trên xứ Hoa Anh Đào, 1 lần ông đến Úc. Ngoài 4 nước lớn ấy, thì François Hollande đã không quên các đối tác Đông Nam Á của Pháp, từ Philippines đến Việt Nam, hay như Singapore, Malaysia và Indonesia trong chuyến công du từ ngày 26 đến 30 tháng 3. Tại Paris, Tổng thống Pháp cũng đã tiếp rất nhiều các lãnh đạo của các nước châu Á, từ Thái Lan cho đến Miến Điện, Mông Cổ, hay kể cả lãnh đạo của các đảo nhỏ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương như là Fiji, Samoa. Không chỉ đích thân sang châu Á, mà ông Hollande còn huy động cả chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng Jean-Marc Ayrault và Manuel Valls. Ngoài việc viếng thăm hay điều những sứ giả cao cấp nhất trong chính quyền đến châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống François Hollande còn tận dụng cả một đội ngũ các nhà ngoại giao Pháp trên khắp thế giới. Ông tận dụng luôn cả các tòa đại sứ để mở rộng thêm chính sách đông tiến của Paris. kinh tế, chiến lược, môi trường luôn là những động lực của các chuyến công du hay các cuộc tiếp xúc đó. Hàng chục các cuộc đối thoại song phương của Tổng thống Hollande với các lãnh đạo châu Á, châu Đại Dương hay trong vùng Thái Bình Dương đã giúp cho Paris mở rộng ảnh hưởng và tạo nền tảng vững chắc trong quan hệ với những vùng đất xa xôi. Chỉ riêng trong lĩnh vực quốc phòng thì Pháp đã đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố với các đối tác Á Châu. Paris dưới thời Tổng thống Hollande đã thiết lập đối thoại 2+2 với Nhật Bản, bán 36 chiếc chiến đấu cơ hiện đại Rafale cho Ấn Độ, ký hợp đồng cung cấp tàu ngầm cho Úc. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã hai lần đến dự diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La ở Singapore và đã lên tiếng về Biển Đông. Lại cũng ông Le Drian đã lập ra một khuôn khổ đối thoại 2 năm một lần với các bộ trưởng quốc phòng trong vùng Nam Thái Bình Dương. Vận động ngoại giao để phục vụ cho mục đích về môi trường cũng là một hướng đi mới mà Tổng thống Hollande đã vạch ra. Mọi người còn nhớ là để chuẩn bị cho thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu Paris COP21 tại Philippines vào tháng 2 năm 2015, nguyên thủ Pháp đã tung ra lời kêu gọi từ Manila. Cũng ông Hollande đã đến tận Bắc Kinh để tìm kiếm hậu thuẫn của Chủ tịch Tập Cận Bình trên vấn đề giảm khí thải CO2 làm hâm nóng trái đất. Một điểm son khác trong chính sách đối ngoại của Pháp đó là Tổng thống Hollande đã tìm được một thế cân bằng giữa các đối tác của Paris. Pháp không chỉ quan tâm đến các nền kinh tế có trọng lượng hay phát triển một mối quan hệ đặc biệt với Bắc Kinh mà quên đi những đối tác nhỏ trong vùng. Việc chọn đến Singapore, Malaysia và Indonesia cho chuyến công du cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống là bằng chứng rõ rệt nhất minh họa cho điều ấy. François Hollande đã không quên Singapore là một trong những hải cảng lớn và bậc nhất của thế giới và cũng là nơi thu nhập bình quân đầu người đứng hàng thứ tư trên toàn cầu. Thế rồi lĩnh vực dịch vụ chiếm đến 60% GDP của quốc đảo này. Còn tại Kuala Lumpur thì cầm chắc là trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, hồ sơ chiến đấu cơ Rafale sẽ được đặt lên bàn để thảo luận. Sau cùng, Indonesia vừa là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, vừa là một nền kinh tế có nhu cầu rất lớn về cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin đường biển. Mà trong lĩnh vực này thì Pháp đang là một nhà vô địch. Nhìn dưới lăng kính của chuyên gia về khu vực châu Á Thái Bình Dương François Gilbert, bầu cử Tổng thống Pháp đang được các chuyên gia, các nhà bình luận từ Bắc Kinh đến Tokyo, từ New Delhi đến Canberra và cả ở tận Kabul hay Islamabad theo dõi rất kỹ. Không ai muốn Tổng thống sắp tới của Pháp đoạn tuyệt với mô hình ngoại giao mà ông Hollande đã từng bước kiến tạo một cách rất bài bản. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề xâm hại tình dục trẻ em, phần nổi của tảng băng chìm. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về vòng loại World Cup 2018 châu Á đua tranh sôi động. Nhưng ngay sau đây là phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về những sai lầm của Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Donald Trump trong thất bại khai tử Obamacare. Hạ viện Hoa Kỳ đã phải rút lại dự luật bảo hiểm y tế nhằm thay thế cho luật gây nhiều tranh cãi là luật Obamacare hiện hành từ tháng 3 năm 2010. Báo chí đã nói nhiều đến thất bại của cá nhân Tổng thống Trump do ngày đầu tiên bước vào Nhà Trắng, ông đã ký sắc lệnh thay thế luật bảo hiểm y tế của người tiền nhiệm. Với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, ngoài Tổng thống Trump thì thất bại vừa rồi trước hết là một vố đau với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan.
Tôi cho cái thất bại nó quan trọng nhất đó là của ông Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, tại vì ông đã đình hoãn cái việc biểu quyết cái đạo luật đó là hôm thứ Năm, và sau đó đến chiều thứ Sáu thì ông bước qua bên tòa Bạch Cung, tức là vào dinh Tổng thống để ông nói rằng là vẫn không có đủ phiếu, thành ra ông đề nghị rằng là sẽ không có đem ra biểu quyết, nó phải rút lui luôn, và ông Trump đã đồng ý với lại cái quyết định đó. Thành ra cái người mà bị gọi là trách nhiệm nặng nhất là chính là ông Paul Ryan, và cái người mà bị dính chấu đó, bị mang vạ lây đó, là tại vì ủng hộ quyết định của ông Paul Ryan ngay từ đầu đó, đó trong cái dự luật đó, đó là chính là ông Donald Trump.
Vâng, thế nhưng mà Donald Trump ngày đầu ở cương vị Tổng thống thì đã ký cái sắc lệnh để thu hồi đạo luật Obamacare, thế nhưng rốt cuộc thì dường như là cái việc thu hồi đạo luật này nó không đơn giản như ông đã từng nghĩ ạ.
Đúng, cái đó, cái điều đó đúng là tại vì khi mà tranh cử đó, đó là ông Donald Trump ông đã hứa hẹn cái điều đó. Thành ra cái sắc lệnh đầu tiên của ông đó, đó là cái ngày mà vừa nhậm chức hôm 20 tháng Giêng thì là ông đã ký ngay cái gọi là sắc lệnh của hành pháp đó và đặng để gọi là quyết định rằng là sẽ thu hồi lại cái đạo luật đó. Và cái đó đó thì tôi cho rằng là ông đã tính từ đầu. Thế nhưng mà cái việc không ngờ đó đó, và cái này mình phải trở lại cái bối cảnh sâu xa đó, đó là y như là Đảng Dân Chủ đã đại thắng vào năm 2009 thì Đảng Cộng Hòa đó cũng mắc bệnh chủ quan sau khi thắng lớn vào năm ngoái vì kiểm soát cả hành pháp lẫn hai viện bên lập pháp và 33 ghế thống đốc của 50 tiểu bang. Thì lần này đó là tất nhiên các dân biểu nghị sĩ Dân Chủ đó, đó là đều chống lại việc cái thu hồi và thay thế cái đạo luật và là Obamacare đó mà họ ban hành năm 2010. Nhưng mà điều bất ngờ cho cái lãnh đạo Cộng Hòa tại Hạ Viện đó là dự luật của họ lại gặp cái sự chống đối của nhiều dân biểu bảo thủ lẫn xu hướng tự do tuyệt đối trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ ở bên Đảng Cộng Hòa đó. Thành ra và họ cho rằng không thể cải thiện được cái đạo luật Obamacare và mọi cải sửa như là lãnh đạo Hạ Viện là ông Paul Ryan đã đề nghị đó là chỉ là duy trì cái tệ nạn cũ mà thôi. Và chính quyền Donald Trump đó là cũng phạm sai lầm khi nhảy vào cái thuyết phục đôi bên trong Hạ Viện Cộng Hòa với cái hậu quả đó, là nếu mà nhượng bộ cái phe bảo thủ đó, đó thì lại làm cho phe ôn hòa phật ý, và dù có đa số là 237 dân biểu trong Hạ Viện có 435 ghế đó thì chỉ cần 22 dân biểu Cộng Hòa chống đối đó, đó là họ cũng không đủ đa số 216 phiếu để có thể gọi là thông qua cái đạo luật này. Và chưa kể rằng là sau khi mà đạo luật đó đó là đã được Hạ Viện thông qua mà đang đến chuyển lên Thượng Viện đó, đó thì cũng sẽ lại còn khó khăn nữa, tại vì Thượng Viện đây là cái đa số của Đảng Cộng Hòa đó, nó chỉ có 52 trên 100 ghế nghị sĩ không thôi. Thành ra cái đó đó, đó là nó là một cái bế tắc. Và tôi cho rằng là cái tình trạng đó đó, đó là nó nguy ngập, và có thể rằng là ông Trump muốn nói đúng không, đành để cho cái đạo luật Obamacare đó, đó nó vận hành cho đến khi nó sụp đổ.
Thế thì liệu rằng cái hệ thống bảo hiểm y tế của Hoa Kỳ có nguy cơ sụp đổ hay không?
Có lẽ chúng ta phải trở lại một cái hiện trạng nó khá bất ngờ đó, đó là Hoa Kỳ có một hệ thống y tế kém hiệu năng nhất vì giới chính trị ưa lăng nhăng với công quỹ. Cái lời giải thích nó dễ hiểu đó, đó là vì không thể chấp nhận sự kiện có chừng 30 triệu người không có bảo hiểm y tế mà lập ra chế độ mới cho toàn dân với một bộ máy thư lại của nhà nước quản lý đó thì thế nào bảo phí nó cũng phải tăng. Thì ai sẽ phải chia cái mức gia tăng đó? Thì khi lại được nhà nước trợ cấp thì sẽ dễ có lạm dụng, và các hãng bảo hiểm đã bị kẹt đã rút lui làm cho người dân mất cái quyền chọn lựa, và cái thị trường gọi là y tế đó là mất cái thế cạnh tranh. Trong khi đó ngân sách liên bang và tiểu bang nó cũng bị hao hụt vì nhu cầu trợ cấp y tế đó cho hai cái quỹ Medicare của giới cao niên và Medicaid của dân nghèo đó. Thành ra Đảng Dân Chủ thì Mỹ Dân và Đảng Cộng Hòa thì ngoan cố vừa mất một cái cơ hội cải sửa, và cái trận đánh về cái chế độ bảo dưỡng y tế đó nó sẽ còn tiếp tục trước sự phán xét của cử tri trong cái cuộc bầu cử vào năm tới, khi mà công quỹ đó là tiếp tục bị hao hụt cho tới lúc phá sản vì cái nạn chuyển dịch dân số và cái hiện tượng người già sống lâu hơn nó sẽ cần nhiều yêu cầu về y tế hơn nữa. Và cái chi tiết kinh tế đáng chú ý đó đấy, mà báo chí lại lãng quên đó, đó là dịch vụ giải phẫu thẩm mỹ ở tại Hoa Kỳ đó đã giảm mạnh, nhưng mà các dịch vụ y tế thông thường, ví dụ như là bệnh viện, nhà thương hay là thuốc men lại tăng nhanh hơn là lạm phát, vì các cái dịch vụ loại sau này đó là do hãng bảo hiểm hay là do nhà nước thanh toán phần lớn tôi cũng.
Cái điều mà khiến giới tài chính các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ lo ngại hơn cả có lẽ là cái thất bại vừa qua về dự luật y tế, nó báo trước rằng các cái chương trình cải tổ mà chính quyền Trump muốn áp dụng sẽ không được dễ dàng thông qua ở Quốc hội, phải không thưa anh?
Tôi nghĩ rằng là bại vừa rồi của ông Trump đó trong cái dự luật về y tế đó, đó nó còn gây cái ảnh hưởng tai hại nữa là sẽ chậm ban hành những cái chính sách kinh tế là giải phóng kinh tế hoặc là cải cách về thuế vụ đó, đó, và nó làm cho các cái thị trường lẫn cả dư luận đó đều thấy rằng là họ đã quá tin tưởng vào cái gọi là cái khả năng giải quyết của ông Trump, và cuối cùng sau đó là bây giờ đó là chính quyền của ông đang lâm vào một cái bế tắc lớn thưa cô.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Viện Công tố Hàn Quốc yêu cầu bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye. Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện biện minh cho chiến dịch đàn áp người Rohingya ở Kha Khin.
Nga cấp tốc xét xử nhà đối lập Navalny bị bắt sau một cuộc biểu tình rầm rộ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, dấu ấn ngoại giao của Tổng thống Hollande ở châu Á. Sai lầm của Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump trong thất bại khai tử Obamacare, phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thất bại của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong mưu toan phá bỏ bảo hiểm y tế Obamacare đe dọa xét lại quan hệ với Liên hiệp châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ là một số chủ đề quốc tế trang nhất của các nhật báo Pháp ngày hôm nay. Về thực sự trong nước, hồ sơ chính của Lezeco quan tâm đến tính khả thi về kinh tế trong chương trình tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Macron. Trong khi đó, Libération thì chú ý đến văn hóa, một lĩnh vực bị coi là quên lãng trong cuộc tranh cử Tổng thống Pháp. Nhưng trước hết xin giới thiệu với quý vị bài viết Đội quân ngầm của Donald Trump thao túng chính quyền Mỹ, một phóng sự điều tra của Le Figaro.
Nắm quyền lãnh đạo hành pháp, nhưng không đủ người để chi phối toàn bộ các hoạt động của bộ máy chính quyền. Chính phủ Donald Trump tìm cách cài người vào các ban bộ để đặt chính quyền Mỹ trong vòng kiểm soát. Cuối tháng Chín vừa qua, tân Tổng thống Mỹ tuyên bố bổ nhiệm 520 người làm nhiệm vụ cầu nối, gọi là Big Head, tuy nhiên từ chối công bố danh tính của họ.
Le Figaro nêu ví dụ về hai gương mặt trong số những người được lựa chọn làm tai mắt của tân Tổng thống Mỹ. Người thứ nhất là Danny Tiso, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, được bổ nhiệm làm trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Lao động. Thành tích duy nhất của người thanh niên này là từng đứng ra tổ chức một vài cuộc tập hợp tranh cử của ứng cử viên Trump hồi năm ngoái. Sau khi bị trang mạng điều tra ProPublica phát hiện ra, Danny mới chấp nhận quay trở lại con đường học tập. Nhân vật thứ hai là Sid Bowditch, 60 tuổi, nguyên hành nghề xoa bóp, được cử làm trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Năng lượng, 6 tuần trước khi tân Bộ trưởng nhậm chức. Ngày 9 tháng 3 vừa qua, nhân vật này cũng buộc phải rời khỏi vị trí sau khi nhiều trang mạng cho biết ông ta từng gửi đi một thông điệp lên mạng hồi 2015 kêu gọi tiêu diệt người Hồi giáo.
Các tay mắt của Donald Trump có nhiệm vụ tham gia vào các cuộc họp bàn về các vấn đề chiến lược, truyền lệnh cho các nhân viên không thông qua Quốc hội.
Theo mạng ProPublica, thì hiện Trump có khoảng 400 tai mắt như vậy. Ngoài những người tham gia hỗ trợ tranh cử, còn có các cựu trợ lý ngợi sĩ, các thành viên của mạng Breitbart News, một trang mạng cực hữu do cố vấn của Tổng thống Steve Bannon lãnh đạo. Các chuyên gia của Viện Tư vấn theo xu hướng bảo thủ, Heritage Foundation rất có ảnh hưởng đối với Tổng thống, cũng như hàng chục nhân vật vận động hành lang, cho dù ông Trump từng tuyên bố sẽ đuổi những người vận động hành lang để làm trong sạch bộ máy chính quyền.
Theo Le Figaro, thách thức lớn đối với ông Trump là tìm ra được trong bộ máy chính quyền những người trung thành với các quan điểm của Tổng thống và ekip cầm quyền.
Ước tính ông Donald Trump phải có khoảng 4.000 người trung thành và có đủ năng lực được bổ nhiệm lãnh đạo thì mới có thể kiểm soát được 2,8 triệu công chức hiện nay. Đa số những người làm việc trong bộ máy chính quyền Mỹ có thái độ chống lại chủ nghĩa dân túy của tân Tổng thống, vốn coi bộ máy chính quyền là đối tượng tấn công. Nghi ngờ cao độ, Nhà Trắng đã bổ nhiệm các ủy viên chính trị đến gần như mọi bộ ngành để kiểm soát công khai các hoạt động tại đây. Hồi cuối tháng trước, cố vấn của Tổng thống Steve Bannon tóm tắt chính sách đối với bộ máy chính quyền Mỹ hiện tại, đó là cần phải tháo dỡ bộ máy mà chính quyền gọi là quan liêu. Để bôi đen đối tượng này, ekip của Tổng thống Mỹ gọi tất cả những ai chống lại mình là một nhà nước ngầm vốn không chấp nhận nhất loạt tuân theo những chỉ đạo của lãnh đạo mới.
Trên thực tế, chính cái mà ông Trump gọi là nhà nước ngầm ấy đã ghi điểm khi ngăn chặn một sắc lệnh về nhập cư của tân Tổng thống, buộc Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống là Michael Flynn phải từ chức, Bộ trưởng Tư pháp phải chấp nhận tách khỏi cuộc điều tra về nghi vấn có các đồng lõa giữa chính quyền Nga về ekip tranh cử của ứng viên Donald Trump.
Tuy nhiên, nỗ lực tháo dỡ bộ máy chính quyền của tân Tổng thống vẫn tiếp tục với khoảng 90 quy định mới liên quan đến một loạt lĩnh vực từ tài chính đến môi trường, hay ngừng tuyển mộ công chức mới, cắt giảm mạnh ngân sách cho bộ máy. Cuộc tấn công của ông Trump nhắm vào bộ máy chính quyền dẫn đến tình trạng nổi bật hiện nay là nhiều bộ không có đủ người phụ trách do ứng cử viên không được tân chính quyền chấp nhận. Ví dụ như 30 vị trí quan trọng nhất trong Bộ Ngoại giao hiện không có người đảm nhiệm.
Vẫn về chính trị nước Mỹ, thất bại của Donald Trump trong nỗ lực hủy bỏ chế độ bảo hiểm y tế cho người nghèo của người tiền nhiệm là đề tài được hầu hết các báo chú ý. Libération có bài Nhà Trắng buộc phải nuốt viên thuốc đắng.
Theo tờ báo thì vụ này đặt ra câu hỏi về năng lực của ông Thâm và khả năng của ông ta trong các đàm phán với chính nội bộ của mình. Báo Liberation vạch ra một nghịch lý là trong nhiệm kỳ trước, từ 2011 đến 2016, phe Cộng Hòa đã từng bỏ phiếu mang tính biểu tượng đến hơn 60 lần để thể hiện thái độ phản đối Obamacare, nhưng thế mà giờ đây, khi quyền nắm trong tay, họ lại không thể hủy bỏ được luật này. Theo Liberation thì không hủy bỏ được bảo hiểm Obamacare, giờ đây tân Tổng thống Mỹ đang nhìn sang một hướng khác, đó là chờ đợi bảo hiểm này bị vỡ và như vậy trách nhiệm sẽ được đổ cho đối lập dân chủ. Còn theo Lizico, thất bại nói trên làm suy yếu ông Trump và đe dọa các dự kiến cải cách tương lai của tân chính phủ. Theo một quan niệm phổ biến tại Mỹ, thì chính quyền mới chỉ có thời gian khoảng 200 ngày để yêu cầu Quốc hội thông qua các luật mới. Còn theo Le Monde, cho dù vẫn còn được sự ủng hộ của đông đảo cử tri vốn đã bỏ phiếu bầu ông, Donald Trump hiện là Tổng thống Mỹ nhận được sự ủng hộ thấp nhất trong lịch sử trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ. Một thăm dò dư luận của Đại học Connecticut công bố ngày 22 tháng 3 thì có đến hơn 70% người trả lời cho rằng ông Thâm và ekip của ông thường xuyên đưa ra các nhận định không dựa trên bằng chứng.
Chủ nghĩa Putin, bóng ma ám ảnh châu Âu là xã luận của Le Monde. Tờ báo chú ý đến sự kiện Tổng thống Nga Putin gặp lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen đúng vào lúc lãnh đạo 27 nước châu Âu kỷ niệm 60 năm Hiệp ước Roma, hiệp ước đã tạo nền móng cho Liên hiệp châu Âu.
Cuộc gặp lãnh đạo cực hữu Pháp được chính quyền Nga cho truyền hình trực tiếp để chứng tỏ mọi sự là hoàn toàn minh bạch. Tổng thống Nga tuyên bố hoàn toàn không muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của nước Pháp, nhưng đồng thời cũng ca ngợi lãnh đạo cực hữu Pháp là đại diện cho một phong trào chính trị đang phát triển nhanh chóng tại châu Âu. Le Monde đặt câu hỏi, điều gì trong mô hình chính trị của nước Nga Putin được lãnh đạo cực hữu Pháp cổ vũ? Phải chăng đó là một chế độ độc đoán, sát hại đối lập chính trị, bất chấp luật pháp quốc tế, sát nhập lãnh thổ của láng giềng, trường hợp bán đảo Crimea của Ukraine, hay lập trường ủng hộ chế độ Syria của Assad là tác giả của bao tội ác mà dựa vào đó mà chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo thánh chiến phát triển, hay xu thế co cụm về dân tộc và tôn giáo lấy đạo Thiên Chúa của người da trắng làm nền tảng?
Về nước Nga, Le Figaro chú ý đến cuộc biểu tình bất ngờ chống chế độ độc tài tại Nga với quy mô lớn chưa từng thấy kể từ năm 2012 được tổ chức ngày hôm qua, bất chấp lệnh cấm của chính quyền. Biểu tình diễn ra tại 80 thành phố, riêng tại thủ đô Moscow có khoảng 8.000 người xuống đường theo cảnh sát và 30.000 người theo đối lập.
Về châu Âu, Le Monde giới thiệu bình luận của nhà báo Cindy Kaufman về những thách thức trong việc siết chặt quan hệ giữa Pháp và Đức, đặc biệt trong việc chia sẻ gánh nặng quốc phòng chung để bảo vệ châu Âu và nỗ lực cần phải có trong lĩnh vực kinh tế để tái lập thế cân bằng giữa Pháp và Đức.
Liên quan đến Trung Quốc, Le Figaro chú ý đến cuộc bầu cử tại Hồng Kông đưa một nhân vật được Bắc Kinh hậu thuẫn lên nắm quyền, bất chấp việc người đắc cử không được dân chúng ủng hộ.
Một luật sư ủng hộ dân chủ, thành viên của Ủy ban bầu cử, Michael Winder nhận xét, cho đến nay các lãnh đạo Hồng Kông thông thường đều được lòng đông đảo dân chúng. Bà Carrie Lam là người bị ghét bỏ nhiều nhất. Ngay cả những người vốn thân Bắc Kinh cũng tỏ ra thất vọng. Nghị sĩ Michael Tian đã trông đợi chính quyền Trung Quốc để ngỏ cho việc tranh cử tự do giữa các ứng cử viên ít tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử của Hội đồng lập pháp. Nhưng việc này đã không xảy ra, cho dù Bắc Kinh có toàn quyền chấp thuận hay không chấp thuận người đắc cử. Ông lên án là đã có một bàn tay vô hình can thiệp buộc một ứng cử viên khác phải rút đi để bảo đảm cho bà Carrie Lam chắc chắn chiến thắng. Cũng theo luật sư Michael Winder, phản ứng của giới trẻ sắp tới có thể là rất dữ dội. Hôm Chủ nhật vừa qua, đảng Democito do các cựu sinh viên dân chủ lập ra đã tuyên bố sẽ tổ chức một phong trào bất tuân dân sự kể từ ngày 1 tháng 7 tới, ngày bà Carrie Lam chính thức nhậm chức và cũng là dịp kỷ niệm 20 năm ngày Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc.
Trong lĩnh vực môi trường, báo Le Monde báo động tình trạng những người bảo vệ sinh thái bị sát hại ở Brazil.
Chỉ riêng trong năm ngoái đã có 61 nhà tranh đấu bị giết hại, theo tổ chức phi chính phủ Global Witness, thì Brazil giữ kỷ lục đáng buồn trong lĩnh vực này. Theo Ủy ban về đất, một tổ chức công giáo Brazil, tình hình hiện đang trở nên trầm trọng hơn. Chính quyền Brazil bị cáo buộc là đồng lõa với các thủ phạm. Chính quyền bị tố cáo đứng đằng sau các công ty đa quốc gia, tước đoạt đất đai của nông dân.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương đề cập đến đề tài xâm hại tình dục trẻ em, phần nổi của tảng băng chìm.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong thời gian qua, dư luận Việt Nam đã rất phẫn nộ trước những vụ xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là những vụ đã bị tố cáo từ lâu, nhưng cho tới nay thủ phạm vẫn chưa bị trừng trị. Thế nhưng theo Liên Hiệp Quốc, các vụ được tố cáo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, và không ai biết được mức độ thật sự của bạo lực tình dục đối với trẻ em ở Việt Nam là như thế nào. Tình hình đã trầm trọng đến mức mà ngày 17 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam đã ra thông cáo bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các vụ xâm hại tình dục trẻ em ngày càng lan rộng ở Việt Nam. Nhân đây chúng tôi xin mời quý vị nghe bài phỏng vấn với chị Nguyễn Thị Y Duyên, chuyên gia về bảo vệ trẻ em của Tổ chức UNICEF Việt Nam, để biết thêm quan điểm của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện qua điện thoại với chị Nguyễn Thị Y Duyên, chuyên gia UNICEF Việt Nam chuyên về bảo vệ trẻ em. Trước hết, Liên Hiệp Quốc nói chung và tổ chức UNICEF nói riêng có nhận định như thế nào về tầm mức của các vụ xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay ạ?
Vâng, cảm ơn anh. Thì ngày 17 tháng 3 năm 2017, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã có một cái tuyên bố về sự quan tâm của Liên Hợp Quốc trước tình trạng xâm hại trẻ em. Trong cái tuyên bố đó thì Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ cái sự lo ngại sâu sắc rằng các vụ xâm hại trẻ em ngày càng lan rộng và phần lớn các vụ xâm hại trẻ em vẫn chưa được tố cáo hoặc chưa được chính quyền xử lý thỏa đáng. Và vì vậy thì Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các cơ quan chính phủ liên quan với các tư cách là các cơ quan có trách nhiệm chính trong việc đảm bảo quyền của trẻ em được quy định tại Công ước Quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn năm 1990 là cần phải bảo vệ tất cả mọi trẻ em khỏi các hình thức bạo lực và xâm hại. Ở Việt Nam thì thực ra những cái số liệu mà được thông báo gần đây thì nó chỉ là cái phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Ở Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Lao động Thương minh Xã hội thì cứ 4 trẻ em thì có 1 em là nạn nhân của xâm hại và có ít nhất là 1.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em được tố cáo mỗi năm. Và như vừa nói thì số liệu báo cáo này chỉ là cái phần nổi của tảng băng chìm và chúng ta thực sự không biết được cái mức độ sự thật của bạo lực tình dục đối với trẻ em trai và trẻ em gái ở Việt Nam, vì phần lớn các nạn nhân vẫn giữ yên lặng suốt cả đời. Và mặc dù chưa có những số liệu chính thức, những số liệu báo cáo của Bộ Lao động và của các cơ quan liên quan khác ở Việt Nam thì cũng cho thấy rằng là những cái con số ước tính đã liên tục cho thấy cái mức độ đáng báo động về cái tình trạng xâm hại trẻ em nói chung cũng như là xâm hại tình dục của trẻ em nói riêng ở Việt Nam.
Thế thì theo Liên Hiệp Quốc, theo tổ chức UNICEF thì vì sao là cho tới nay vẫn có ít thủ phạm của các vụ xâm hại tình dục này bị đưa ra trước pháp luật để xử lý ạ?
Thực ra thì cái số vụ được tố cáo về xâm hại tình dục trẻ em cũng là ít hơn thực tế, do các gia đình không dám tố cáo vì họ sợ hãi, họ xấu hổ hoặc họ sợ bị cộng đồng chỉ trích phê phán, cũng như là họ sợ ảnh hưởng đến tương lai của con họ sau này. Nhất là nếu như trường hợp con họ là con gái thì họ rất là sợ về tương lai của bé gái sau này lại ảnh hưởng đến việc có bạn trai lập gia đình được hay không. Một mặt nữa là cũng có thể có nhiều gia đình họ không tin là có thể được hỗ trợ, cho nên là họ cũng ít báo cáo. Và vì những cái số liệu được báo cáo ít như thế thì cũng dẫn đến cái việc là những cái vụ việc được xử lý cũng ít. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là kể cả các vụ được tố cáo thì đôi khi việc báo cáo cũng bị muộn và không còn cái bằng chứng để kết án tội phạm. Ở Việt Nam hiện nay, ngoài bằng chứng trên cơ thể của nạn nhân để lại dấu vết, còn có thể có những bằng chứng bằng việc là ghi hình, quay camera. Thì thực ra ở Việt Nam hiện nay mới có rất ít những trường học hoặc những gia đình lắp cái camera để theo dõi giám sát. Còn lại thì đa số đều không có, đặc biệt là ở các vùng nông thôn thì những cái biện pháp theo dõi bằng ghi hình lại là hoàn toàn không có. Và do nhận thức của người dân còn chưa đầy đủ về cái tầm quan trọng của việc tố cáo bằng bằng chứng, nên khi sự việc xảy ra, mọi người chưa có ý thức là cần phải tố cáo ngay để có thể thu thập được những chứng cứ kịp thời. Khi không có chứng cứ thì thực sự rất là khó khăn cho công tác điều tra và công tác kết án. Nguyên nhân thứ ba cho cái việc tại sao lại có ít thủ phạm rồi bị kết án là cái sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan còn chưa hiệu quả. Hiện nay thực sự là chưa có những quy định cụ thể rõ ràng giữa các đơn vị liên quan về một cái vụ xâm hại trẻ em, giữa các cán bộ bảo vệ trẻ em, những cán bộ hội phụ nữ hoặc là công an. Thông thường đây là những cái người được tiếp nhận cái nguồn tin đầu tiên, và bên cạnh đó là kiểm sát và tòa án là những cái đơn vị sau này. Giữa những cái đơn vị này hiện nay cũng không có những cái quy định rõ ràng ai thông báo cho ai rồi kết nối như thế nào rồi những cái quy trình thủ tục tiếp theo là như thế nào. Vì vậy thì dẫn đến những cái lúng túng trong việc xác minh, giám định và đánh giá cũng như là hoàn thiện hồ sơ và kết tội. Một cái điểm nữa là hiện nay thì các luật sư thì hầu như là chưa được bỏ cuộc ngay từ đầu. Và vì vậy thì không có cái vai trò của họ trong cái đảm bảo tính khách quan và thu thập những bằng chứng đầy đủ để kết tội. và vì vậy kết án nó cực kỳ khó khăn. Và đặc biệt thì hiện nay cũng chưa có những quy định về giám định khẩn cấp đối với những vụ bị tố giác là xâm hại trẻ em để đảm bảo là có điều tra có chứng cớ. Khi một em bé mà được gia đình đưa những cái tố cáo thì cái đơn vị nhận được cái tố cáo đó vì không có những quy định về giám định khẩn cấp, cho nên là có thể ví dụ như là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là người ta cũng lúng túng không biết là đưa đi đâu, đưa đến nơi nào để có thể có được những giám định khẩn cấp với những trường hợp đó. Và bên cạnh đấy, một cái nguyên nhân cũng rất là quan trọng là cái trình độ đội ngũ làm cán bộ công tác giám định kỹ thuật hình sự thì không đồng đều. Hiện nay đang thiếu các giám định viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm để thực hiện những cái vụ giám định liên quan đến tội phạm xâm hại tình dục, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em. Và nhiều cơ quan điều tra thì không có điều tra viên điều tra về các vụ án về xâm hại tình dục trẻ em. Và hiện nay thì cũng chưa có cái trình tự thủ tục riêng cho các loại án xâm hại tình dục trẻ em. Và tất cả những cái lý do nêu ở trên dẫn đến cái việc là những cái vụ việc mà được báo cáo muộn thì cũng dẫn đến những khó khăn cho cái việc tìm ra được thủ phạm và kết án thủ phạm.
Vâng, thưa chị, thế thì sau những vụ việc vừa qua mà được báo chí nêu lên và là khiến cho dư luận rất là bức xúc đó, thì phải chăng Việt Nam cần có thêm những các phương tiện để mà ngăn ngừa các vụ xâm hại tình dục đó, chứ đừng để đến khi xảy ra rồi mới xử lý? Liên Hiệp Quốc có nhận định thế nào về những cái phương tiện mà Việt Nam cần phải tăng cường để ngăn ngừa các vụ xâm hại tình dục đó?
Trong cái thông điệp của tuyên bố Liên Hợp Quốc ngày 17 tháng 3 năm 2017 vừa qua thì cũng có nói đến cái điều tối quan trọng là phải củng cố cái hệ thống bảo vệ trẻ em ở Việt Nam để nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực xâm hại và bóc lột. Và Việt Nam phải tiếp tục đầu tư hơn nữa cả về nhân lực và tài chính để bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại. Và điều này thì bao gồm là Việt Nam cần phải có những quy định và những quy trình thủ tục rõ ràng giữa các đơn vị, các cá nhân liên quan trong xử lý các vụ xâm hại trẻ em. Và hiện tại thì luật trẻ em ra đời được phê duyệt tháng 4 năm 2016, sẽ có hiệu lực vào mùng 1 tháng 6 năm 2017, có những quy định về bảo vệ trẻ em. Và hiện nay thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang xây dựng cái nghị định hướng dẫn thực hiện luật, trong đó có một chương riêng về cái kế hoạch hỗ trợ can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thì cái chương này sẽ đưa ra những quy trình về đánh giá hỗ trợ khẩn cấp khi mà có cái trường hợp trẻ bị xâm hại rồi thì cần có những quy định như thế nào. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì cũng cần có những cái đào tạo đội ngũ cán bộ xã hội chuyên nghiệp ở tất cả các cấp để đảm bảo là có những hướng dẫn, những cái xác minh, những cái can thiệp kịp thời, cũng như là có những cái giáo dục đối với cộng đồng. Và cái công tác phòng ngừa này thì cần phải được kết hợp giữa rất nhiều ngành đối với nhau. Cụ thể là ngành lao động thương binh xã hội cho cái đội ngũ cán bộ công tác xã hội và cộng tác viên xã hội ở dưới cộng đồng để giáo dục cho cha mẹ cũng như cho trẻ em. Và Bộ Lao động Thương binh Xã hội cần phối hợp với lại Bộ Giáo dục Đào tạo để có những cái chương trình giáo dục cho trẻ em trong nhà trường để đảm bảo là các em biết được những cái nguy cơ về xâm hại và bạo lực đối với các em, và các em biết những cái biện pháp phòng ngừa. Và bên cạnh đấy là những cái giáo dục về giới tính, phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ từ rất sớm thì cần được có những cái truyền thông rộng rãi ở ngoài cộng đồng và bằng phương tiện truyền thông đại chúng để toàn bộ xã hội có thể nhận thức được những cái mức độ nguy hại về xâm hại tình dục trẻ em và khuyến khích cả xã hội cùng lên tiếng để bảo vệ trẻ em, không giữ im lặng đối với những trường hợp xâm hại trẻ em thì cũng góp phần có thể làm giảm những cái vụ việc về xâm hại tình dục trẻ em. Và cái việc tuyên truyền về những địa chỉ tin cậy mà trẻ em và gia đình có thể gọi đến khi cần, ví dụ như cái đường dây nóng 1800 1567, thì cũng cần phải được tuyên truyền rộng rãi hơn nữa thông qua tất cả những cái kênh để có thể là cộng đồng biết đến, các gia đình biết đến và trẻ em biết đến và gọi đến khi cần. Thì đấy là những cái biện pháp mà UNICEF hay Liên Hợp Quốc nói chung nghĩ rằng là Việt Nam cần phải làm trong thời gian tới để có thể ngăn ngừa được những cái vụ xâm hại tình dục trẻ em.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chị Nguyễn Thị Y Duyên, chuyên gia về bảo vệ trẻ em của tổ chức UNICEF Việt Nam.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về vòng loại cúp bóng đá thế giới 2018 châu Á đang sôi động để tranh đua.
Tạp chí thể thao.
Cuối tuần này các giải vô địch quốc gia của châu Âu tạm nghỉ để thả quân về cho các đội tuyển quốc gia tham gia vòng loại cho cúp bóng đá thế giới 2018. Các sân cỏ khắp nơi trừ khu vực châu Phi, từ Nam đến Bắc Mỹ, qua châu Âu rồi sang châu Á đã và đang nhộn nhịp với các trận đấu loại. Chương trình hôm nay chúng ta cùng điểm lại cuộc đua giành vé đi dự World Cup Nga 2018 trong những ngày cuối tuần này. Khu vực châu Âu hầu như không có trận cầu nào được gọi là sốc ở loạt đấu này. các đội bóng lớn của châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý chỉ phải gặp các đối thủ nhỏ nên họ đều có được chiến thắng khá dễ dàng để tiếp tục chiếm lĩnh ngôi đầu bảng. Dàn cầu thủ trẻ được bổ sung cho Pháp đã chiến thắng 3-1 trước Luxembourg, Tây Ban Nha thắng Israel 4-1, Ý hạ Albania một cách dễ dàng 2-0, nhà đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha không mấy khó khăn giành chiến thắng 3-0 trước Hungary. Tuy nhiên, trong số những cái tên lớn của làng bóng đá châu Âu thì Bỉ cũng gặp khó khăn với trận hòa 1-1 Hy Lạp, còn Hà Lan thì lại bị hạ 0-2 trên sân của Bulgaria.
Ở khu vực Nam Mỹ thì các cuộc đối đầu có vẻ căng thẳng hơn. Dàn sao đang tỏa sáng trên các sân cỏ châu Âu trở về phục vụ đội tuyển quốc gia đã giúp cho Brazil và Argentina có được những chiến thắng quý giá. Đội tuyển Brazil đã tiến gần tới chiếc vé đi dự World Cup 2018 với chiến thắng 4-1 trước Uruguay, tiếp tục dẫn đầu khu vực với khoảng cách an toàn 7 điểm. Trong khi đó, Argentina lấy lại được đà mới khi có được chiến thắng nhỏ nhoi trước Chile 1-0 bằng quả penalty. Dĩ nhiên là của Lionel Messi vươn lên được vị trí thứ ba. Các đồng đội của Messi đã đẩy Chile, nhà đương kim vô địch Copa America hai mùa bóng liên tiếp vừa qua, xuống vị trí thứ sáu. Trong khu vực Bắc Mỹ và CONCACAF, Mexico giữ ngôi đầu bảng bằng chiến thắng không khó khăn trước Costa Rica 2-0. Trận nổi bật trong khu vực tuy nhiên là đội tuyển Mỹ đã lấy lại sức sống mới sau hai thất bại, khiến ông thầy Jürgen Klinsmann đã phải ra đi. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới Bruce Arena, các cầu thủ Mỹ đã đè bẹp đối thủ nhỏ Honduras 6-0. Đội tuyển Mỹ tạm đứng ở vị trí thứ tư, nhưng điều quan trọng là chiến thắng đã làm nhen lên hy vọng mới cho Hoa Kỳ, vì ở khu vực này, ba đội dẫn đầu sẽ được vé trực tiếp, đội thứ tư sẽ tranh vé vớt với một đội bóng ở khu vực châu Á.
Châu Á, các cuộc đua tranh chiếc vé đi thẳng đến Nga vào mùa hè năm tới đang diễn ra khá căng thẳng. Điểm nhấn của khu vực này là tại bảng A, tuyển Trung Quốc đã có một chiến thắng đầy bất ngờ trước Hàn Quốc để nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi cho một tham vọng lớn của bóng đá nước này. Chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc trên sân nhà trong một không khí căng thẳng cả trong và ngoài sân cỏ, dù sao cũng đã giúp đội quân của huấn luyện viên người Ý Marcelo Lippi thoát khỏi vị trí cuối bảng lên áp chót. Trong khi đó, Iran đã vượt lên độc chiếm vị trí nhất bảng bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Qatar. Hàn Quốc dù bất ngờ thua sóc trước Trung Quốc song lại không đánh mất vị trí nhì bảng bởi Uzbekistan cũng thất thủ trước Syria. Cuộc đua tranh vé còn lại đi thẳng tới Nga, ở bảng A giữa Hàn Quốc, Uzbekistan và Syria trở nên nóng bỏng, mỗi đội hiện chỉ hơn kém nhau đúng một điểm. Bảng B, các võ sĩ đạo Samurai Nhật Bản của huấn luyện viên Vahid Halilhodžić bám sát Ả Rập Xê Út, đội bóng Tây Á dẫn đầu bảng sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan, đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á ở vòng loại thứ 3. Sau 6 trận đấu, Thái Lan mới chỉ có một điểm qua một trận hòa 1-1 với Úc, trong khi vòng đấu loại chỉ còn 4 trận nữa là kết thúc, cơ hội đi tiếp của Thái Lan là coi như không còn, nhất là các trận còn lại họ phải gặp những đối thủ hàng đầu như Ả Rập Xê Út và Nhật Bản. Bóng đá Thái Lan đã bứt ra khỏi khu vực Đông Nam Á để mơ đến sân chơi thế giới. Giấc mơ của họ rất gần nhưng có lẽ vẫn còn xa mới thành hiện thực. Còn bóng đá Việt Nam vẫn luôn lấy đích Thái Lan để phấn đấu thì chặng đường dẫn tới sân chơi lớn của đội tuyển quốc gia thì lại càng xa vời. Trước mắt phải biết tiến từng bước nhỏ. Bình luận viên bóng đá, phóng viên Quang Tuyến của Báo Thanh Niên phân tích.
Có thể nói là cái sân chơi World Cup bao giờ cũng là một sân chơi lớn quá tầm đối với lại bóng đá Việt Nam. Bởi vì bóng đá Việt Nam chúng ta có vùng trũng Đông Nam Á, mà Đông Nam Á thì cái vùng trũng của thế giới, có nghĩa là trình độ của bóng đá Đông Nam Á thì không thể sánh được với châu Á, mà châu Á thì còn khoảng cách với các châu lục khác. Chúng ta cũng thấy là dùng lại World Cup đã làm sân chơi rất là lớn đối với Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta đạt được mục tiêu lọt vào tới vòng loại cuối cùng của vòng loại World Cup ở khu châu Á. Trong cái bảng Đông Nam Á thôi, rõ ràng là chúng ta vẫn dưới Thái Lan. Mà Thái Lan thì chúng ta thấy rất rõ là khi họ tranh với lại 11 đội bóng khác để tranh 4 suất rưỡi tới 5 suất để đi vòng kết World Cup thì Thái Lan cũng không có cửa. Thế thì chúng ta đừng có tưởng gì việc mà có thể lọt vòng chung kết World Cup. Cho dù chúng ta phải đầu tư từ bây giờ cho đến khi mà chúng ta xác định lộ trình 10 năm, 20 năm hay thậm chí 30 năm nữa, tôi cho rằng Việt Nam cũng rất khó để làm được điều đó. Trừ bóng đá nữ, bóng đá trẻ có hy vọng. Tại bóng đá nữ chúng ta suýt một lần lọt vòng chung kết World Cup khi mà chúng ta bị sảy chân Thái Lan. còn đứa trẻ chúng ta làm được cái điều của ông Hoàng Anh Tuấn làm được U20, thế thì bóng đá nữ có trẻ chúng ta hoàn toàn sẽ hy nghĩ tới việc tham dự vận chức World Cup nhưng bóng đá lớn ngoài trời của đội nam tôi nghĩ rằng rất khó. Với sự việc thay ra như vậy thì rõ ràng là bóng đá Việt Nam chúng ta cái mục tiêu trước mắt khả dĩ nhất là phấn đấu để lọt vòng chung kết Asian Cup. Nếu chúng ta được từ đó thì rõ ràng thì đó là một trong cái cơ sở để chúng ta nằm trong 24 đội tốt nhất của châu Á, và nếu phấn đấu được gần 16 đội thì chúng ta sẽ có điều kiện để có thể nâng tầm trình độ của mình hơn, thì đó là mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Chứ còn cái việc mà tranh chấp chỉ xuất đi World Cup rõ ràng đó là ngoài tầm với, chúng ta rất khó để mà thay làm điều đó. Thì tôi nghĩ rằng là không bi quan trong bóng đá Việt Nam nhưng cũng không quá kỳ vọng, mà chúng ta nên đặt cái mục tiêu vừa sức vừa tầm để đấu, từ đó thì chúng ta mới hy vọng nâng tầm từng bước trong bóng đá Việt Nam.
Tuy nhiên bóng đá trẻ Việt Nam đang có sự khởi sắc, công cuộc đã cắt tiềm vàng trong thế hệ cầu thủ trẻ dường như lúc này đang được thúc đẩy mạnh. Đó là lý do cho các giải đấu trẻ ngày càng được người hâm mộ quan tâm nhiều hơn và được tổ chức đều đặn hơn. Nhà báo Quang Tuyến cho biết tiếp.
Có thể nói rằng là năm nay lần đầu tiên thì bóng đá Việt Nam đã có một đội bóng trẻ lọt vào chung kết World Cup. Đó là đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết World Cup tại Hàn Quốc từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Thì đây là một cái tin vui rất lớn trong bóng đá Việt Nam. Điều đó cũng để phản ánh đúng cái việc mà trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây thì bóng đá Việt Nam đã có sự quan tâm và đầu tư rất lớn cho bóng đá trẻ. Từ đó các đội bóng trẻ đã có một cái nền vững chắc để bước vào những cái bệ phóng lớn hơn trong tương lai. Thông qua các giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại giải vô địch châu Á thì các đội như là U19 Việt Nam, U16 Việt Nam đã có những thành tích vang dội trong năm 2016. Đội tuyển U20 Việt Nam giành quyền dự World Cup, đó là một trong những cái kết quả nói lên cái nỗ lực của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và riêng với báo Thanh Niên và tập đoàn Nhịp Bóng Thanh Niên thì dù đặn trong 20 năm qua thì chúng tôi đã đăng cai tổ chức giải bóng đá U21 Thanh Niên, và trong 2 năm trở lại đây thì chúng tôi nhận thêm cái giải U19 ở quốc gia. Và có thể nói rằng là với việc tạo một cho các thủ trẻ có cơ hội cọ sát ở những giải đấu cao quốc gia và sau đó chọn ra một đội hình tốt để tham gia quốc tế thì đó là cái cơ sở để giúp cho những nhà chuyên môn có thể tuyển lựa những tài năng xuất sắc cho đội tuyển bóng đá Việt Nam và đội tuyển U23 và U20 Việt Nam. Thì trên tinh thần đó, để chuẩn bị cho đội U20 Việt Nam giải bóng đá U19 quốc gia hiện nay đang diễn ra tại Bình Định, và từ ngày 21 tháng 3 khi giải diễn ra cho đến ngày hôm nay thì đã gần hết vòng loại và chỉ còn các trận bán kết và chung kết để chuẩn bị cho việc tuyển chọn một đội hình tốt nhất tham dự giải quốc tế tại Nha Trang từ ngày 11 tháng 4 đến 22 tháng 4. Và thông qua giải đấu đó thì những tài năng xuất sắc sẽ được cái bộ ban huấn luyện của đội U20 Việt Nam có thể giới thiệu bổ sung vào đội tuyển U20 Việt Nam đang tập trung để chuẩn bị đi Đức. Và bên cạnh đó thì đây cũng là vòng nòng cốt để chúng ta chuẩn bị tham gia cái giải U19 Đông Nam Á và châu Á vào cuối năm. Và trên tinh thần đó thì hai lực lượng U19 này là U20 mà chuẩn bị đi Đức sẽ là những nhân vật chính để chuẩn bị cho việc Việt Nam đăng cai SEA Games 2021 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và trong vòng 4 năm nữa. Với cái việc chuẩn bị như thế từ bây giờ thì cái vòng chung kết giải U19 quốc gia là một trong những cái giải đấu thì nó là bản lề cho việc phát hiện nhiều tài năng. Và thực tế trong khoảng 12 trận đấu vừa qua thì chúng tôi đã tìm được những tài năng rất lớn trong đó Việt Nam. Ngay từ bây giờ chúng ta đã tuyển được danh sách khoảng 20 cầu thủ rồi, và chúng tôi đang chờ thêm các trận bán kết và chung kết để sẽ giới thiệu thêm một số tài năng nữa. Và thông qua cái giải đấu này thì danh sách này sẽ được ban huấn luyện đội U20 Việt Nam cân nhắc để chọn lựa bổ sung thêm vào thành phần đội tuyển U20 Việt Nam. Thì có thể nói đó là một trong những cái động lực để giúp cho vòng chung kết U19 gia kỳ này nó diễn ra hay hơn và hứa hẹn sẽ có nhiều kịch tính hơn.
Xin cảm ơn biên tập viên Quang Tuyến. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Viện Công tố Hàn Quốc yêu cầu bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye. Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện biện minh cho chiến dịch đàn áp người Rohingya ở Rakhine. Nga cấp tốc xét xử nhà đối lập Navalny bị bắt sau một cuộc biểu tình rầm rộ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dấu ấn ngoại giao của Tổng thống Pháp François Hollande ở châu Á. Sai lầm của Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Donald Trump trong thất bại khai tử Obamacare, phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Thứ
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị theo dõi phần phân tích của chuyên gia kinh tế Eric Ayer, giám đốc cơ quan quan sát tình hình về kinh tế Pháp, liên quan đến chủ đề bài toán nan giải đối với các ứng cử viên tổng thống Pháp để giải quyết thất nghiệp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.